SBS Việt ngữ. Thân chào quý vị khán giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí du học ở Úc trong tuần này cùng với Khánh Uyên. Các bạn du học sinh thân mến, giai đoạn học thi và nộp assignment luôn là giai đoạn dễ căng thẳng và stress nhất của du học sinh chúng ta khi mà giờ giấc sinh hoạt đều bị đảo lộn để ưu tiên cho bài vở. Không có gì lạ khi mà các bạn du học sinh đều thức ôn bài rất là trễ, thậm chí là chúng ta đều thấy cái giai đoạn mà những bạn du học sinh phải ôn bài ôn thi thì những thư viện trường và công cộng đều chật kín sinh viên đến ôn tập. Chúng ta thường bàn luận nhiều với nhau về việc nạp nhiều thực phẩm có lợi cho não bộ vào mùa thi cử và việc rèn luyện thể dục thể thao, nhưng lại ít quan tâm đến tầm quan trọng của giấc ngủ đủ và sâu. Ngược lại, nhiều người còn nghĩ rằng mất ngủ vài tuần để ôn bài thì cũng không ảnh hưởng gì lớn. Nếu như mệt mỏi thì họ có thể tìm đến cà phê hay nước tăng lực như là vị cứu tinh cho mình. Tuy nhiên, việc mất ngủ không chỉ khiến các bạn choáng váng, dễ cáu kỉnh mà tệ hơn còn ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe tổng thể của bạn. Một nghiên cứu của Tổ chức Sức khỏe Giấc ngủ đã chỉ ra rằng việc ngủ không đủ giấc ảnh hưởng đến khoảng 7,4 triệu người Úc trưởng thành, khiến cho nền kinh tế của chúng ta tiêu tốn hơn 45 tỷ đô la hàng năm. Như vậy, cụ thể những tác hại của việc thiếu ngủ lên sức khỏe là như thế nào? Đầu tiên, đó là hiệu suất nhận thức bị giảm sút. Điều này có nghĩa ra sao? Vâng, các bạn thân mến, khi mà ngủ thì cơ thể của chúng ta sẽ tự động nạp năng lượng cho bộ não, giống như khi chúng ta sạc pin điện thoại hay là thiết bị điện tử vậy. Giấc ngủ chập chờn sẽ phá vỡ các gen chi phối nhịp sinh học, làm cho bạn giảm năng suất thực hiện một công việc. Mất ngủ còn gây ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng lưu trữ thông tin của bạn. Thiếu ngủ làm giảm hoạt động ở vùng não trước, đóng vai trò là trung tâm bộ nhớ của não. Vì vậy, bạn có thể dành hàng giờ, hàng tuần để học bài, nhưng mà đến ngày thi thì lại quên đi nhiều chi tiết quan trọng. Đó là vì vùng não trước đã không thể đọc được những thông tin trong trí nhớ của bạn một cách hoàn chỉnh. Các sinh viên thì thường nghĩ rằng, chà, mất ngủ một đêm chắc không nhầm nhò gì đâu. Nhưng thực tế đã chỉ ra rằng, chỉ một đêm thiếu ngủ cũng đủ để ảnh hưởng đến chức năng điều hành của não chúng ta. Nói rõ hơn thì việc mất ngủ có thể làm giảm sự chú ý và tập trung, làm giảm khả năng suy luận và giải quyết vấn đề của bạn. Tác hại tiếp theo đó là phản ứng chậm và tăng rủi ro tai nạn. Các bạn đã bao giờ rơi vào trường hợp cố gắng thức thật khuya vào đêm hôm trước để hoàn thành một bài tập, nhưng khi thức dậy vào sáng hôm sau thì bạn phát hiện ra mình chỉ mới làm được có một nửa hay không? Vâng, điều đó có lẽ là do cơ thể của bạn đã trải qua hiện tượng micro sleeps, hay còn gọi là những giấc ngủ ngắn mà cơ thể tự phản ứng trong suốt thời gian bạn đang cố thức. Những giấc ngủ ngắn thường diễn ra trong vô thức, xảy đến vào lúc bạn thiếu ngủ liên tục và trầm trọng. Cơ thể những lúc đó sẽ giống như là bị chai pin vậy, tắt nguồn đột ngột và sau đó hoạt động trở lại. Cơ thể bị thiếu ngủ sẽ dễ bị kiệt quệ, do đó chúng tự động đòi hỏi những giấc ngủ ngắn nhằm lấy lại thêm năng lượng tức tốc để hoạt động tiếp. Khi mà chúng ta rơi vào trạng thái này, các bạn sẽ dễ mất tỉnh táo và phản ứng cũng chậm lại, dễ đối mặt với những tai nạn như là trượt té, tự tổn thương bản thân, hoặc nếu như bạn điều khiển phương tiện giao thông thì còn nguy hiểm hơn nữa vì có thể gây tai nạn và bị tai nạn. Mỗi ngày có hơn một người Úc qua đời do buồn ngủ khi lái xe hoặc bị tai nạn lao động liên quan đến thiếu ngủ. Mất ngủ thường xuyên sẽ dẫn đến giảm nhận thức về môi trường xung quanh và tình huống. Điều thứ ba, đó là tâm trạng của bạn sẽ bị xáo trộn và phản ứng cảm xúc của bạn cũng như vậy. Cầu nhàu, cáu kỉnh, mệt mỏi hay chỉ đơn thuần là khó chịu sau một đêm chập chờn thì điều này nghe có giống bạn hay không? Vâng, mất ngủ kéo dài có thể tăng các trạng thái tiêu cực và khiến cho bạn bực bội, dễ nổi nóng. Điều bất ngờ là những người bị rối loạn giấc ngủ có nguy cơ dẫn đến trầm cảm hoặc tái phát bệnh trầm cảm. Điều trị các vấn đề về giấc ngủ thì có thể giúp được giảm trầm cảm và các triệu chứng của nó. Không những thế, nhiều người thường than phiền rằng họ đặt lưng nằm xuống và rất khó để dỗ giấc ngủ vì cơ thể đã bị rối loạn giấc ngủ quá lâu. Như vậy thì chúng ta có thể ngủ bù được hay không? Khánh Nguyên nhớ là có một người bạn kể với Khánh Nguyên rằng bạn ấy thường dành những thời gian mà ngồi trên tàu, xe để mà ngủ bù. Các khoảng thời gian đó có thể kéo dài từ 30, 45 phút cho đến 1 tiếng. Nhưng mà thưa các bạn, sự thật là dù cơ thể chúng ta ở trạng thái nghỉ ngơi có ý thức, chúng ta vẫn không thể ngủ sâu, vẫn phải tiếp nhận những âm thanh hỗn tạp xung quanh, ví dụ như là những cuộc đối thoại của các hành khách khác hoặc là những thông báo dừng tại các trạm chẳng hạn. Tiến sĩ Thomas Adrian, đồng nghiên cứu tại Viện Khoa học Thần kinh Nhận thức và Lâm sàng tại Đại học Monash cho biết, khi chúng ta ngủ thì chúng ta mất khả năng giao tiếp thể chất, nhưng không có nghĩa là não chúng ta nghỉ ngơi và ngừng làm việc. Ngược lại, nó vẫn tiếp nhận những gì đang xảy ra xung quanh. Như vậy thì làm sao để có thể có giấc ngủ ngon? Và đặc biệt là những bạn du học sinh đã bị rối loạn giấc ngủ thì làm sao có thể cân bằng lại giấc ngủ cho mình? Đầu tiên là hãy nắm rõ yêu cầu giấc ngủ theo độ tuổi của bạn. Điều này có nghĩa là gì? Thưa các bạn, mỗi nhóm tuổi thì có nhu cầu ngủ khác nhau. Quỹ giấc ngủ toàn quốc cung cấp một số hướng dẫn về thời lượng giấc ngủ được khuyến nghị cho độ tuổi phù hợp với mỗi người. Có thể với nhóm tuổi này cần ngủ nhiều hơn, nhưng nhóm khác lại cần ít hơn. Nhóm thiếu niên từ 14 đến 17 tuổi thì cần 8 đến 10 tiếng ngủ mỗi ngày. Trong khi đó, nhóm thanh niên 18 đến 25 tuổi thì cần 7 đến 9 tiếng, bằng với lượng thời gian yêu cầu cho nhóm kế đó là nhóm trưởng thành 26 cho đến 64 tuổi. Việc học, làm thêm, các hoạt động xã hội, phim ảnh và mạng xã hội là những yếu tố chi phối việc đi ngủ đúng giờ của chúng ta. Chúng ta thường có thói quen nằm lướt mạng xã hội trước giờ ngủ và dẫn đến việc thức muộn, ngủ không đúng giờ và thức khuya dậy muộn hơn vào cuối tuần. Những điều này tưởng là vô hại nhưng thực chất là tác nhân dẫn đến chứng rối loạn giấc ngủ. Để có giấc ngủ ngon, sâu và điều độ, các bạn có thể tập thói quen hình thành nếp sinh hoạt ổn định hơn. Ngủ trong khung giờ cố định, ví dụ từ 11 giờ tối cho đến 11 giờ rưỡi tối, và thức dậy cũng ở một khung giờ cố định cả ngày trong tuần và cả cuối tuần. Cơ thể của bạn theo đó thì sẽ quen dần và tự động phát tín hiệu cho não biết khi nào bạn nên ngủ lấy năng lượng và khi nào cần tỉnh táo để thực hiện những công việc khác trong ngày. Nếu như bạn là người thích tác nhiệm nhiều việc cùng một lúc, thì chúng ta cần nên xem xét lại việc không nên mang những việc đó lên giường. Chẳng hạn như là máy tính, điện thoại hay những vật dụng mà bạn nghĩ sẽ làm cho mình khó ngủ. Hãy dọn dẹp giường và chỗ ngủ thật là tinh tươm, để bạn luôn cảm thấy thoải mái lúc đặt lưng xuống giường và dễ dàng đi thẳng vào giấc ngủ mà không phải bận tâm đến những thứ xung quanh. Nếu như bạn thường thấy mình không thể ngủ vào ban đêm và ngủ trưa nhiều hơn, thì bạn nên hạn chế ngủ ngày, bởi vì thói quen này có thể làm gián đoạn giấc ngủ ban đêm của bạn bằng cách làm mất cân bằng lượng giấc ngủ trong ngày. Giống như khi mà chúng ta ăn vặt trước bữa ăn chính thì có thể cảm thấy ngang dạ và ăn ít ngon miệng hơn trong bữa chính vậy. Phương pháp tiếp theo đó là hạn chế tập thể dục sát giờ ngủ. Tập thể dục nhìn chung là rất tốt cho giấc ngủ, nhưng nếu như các bạn tập quá sát giờ đi ngủ thì có khả năng đánh thức não và cơ thể của bạn dậy, khiến rối loạn giấc ngủ. Điều này xảy ra khá phổ biến với một số người khi họ nghĩ rằng nếu không cảm thấy buồn ngủ thì họ nên tập thể dục nhiều hơn để mệt và để ngủ, nhưng rốt cuộc thì lại càng mất ngủ hơn. Một điều nữa đó chính là tránh các chất kích thích và ăn quá no trước giờ ngủ. Các bạn nên tránh ăn nhiều bữa lớn và uống cà phê hoặc rượu ít nhất 3 giờ trước khi đi ngủ, đặc biệt là chất có caffeine mất từ 3 đến 5 giờ để hoàn toàn tiêu hóa trong cơ thể của bạn. Vì vậy, giả dụ như các bạn uống một tách cà phê vào lúc 5 giờ chiều, thì bạn vẫn có thể còn 50% lượng caffeine trong cơ thể của mình vào lúc 10 giờ tối, và chắc chắn sau đó sẽ mất ngủ. Điều cuối cùng mà Khánh Nguyên muốn chia sẻ với các bạn đó chính là tiếp xúc với ánh sáng phù hợp và đúng thời điểm. Mặc dù chúng ta luôn được khuyến khích tiếp xúc với nhiều ánh sáng và ánh mặt trời vào buổi sáng, nhưng cần tránh ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị di động và đèn LED vào ban đêm. Những ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử sẽ làm trì hoãn việc giải phóng hormone vào ban đêm của bạn là melatonin trong não, khiến cho bạn buồn ngủ. Vì vậy, hãy bảo đảm là tắt đèn khi đi ngủ hoặc chỉ để đèn ngủ thôi. Ngoài ra, các bạn cũng có thể bổ sung một số thực phẩm tốt cho giấc ngủ. Ví dụ như magie có tác dụng làm dịu hệ thần kinh và có thể làm giảm sự căng thẳng của cơ bắp, Nó cũng duy trì trạng thái khỏe mạnh của chất dẫn truyền thần kinh và làm tăng hormone melatonin giúp cho bạn ngủ ngon hơn. Ngoài ra magie còn giúp ngăn ngừa chuột rút ở chân, nguyên nhân gây tỉnh giấc vào ban đêm. Magie có nhiều trong rau chân vịt, các loại hạt, bơ, sô-cô-la đen, chuối, đậu nành. Magie cũng có khả năng hấp thụ qua làn da của chúng ta. Vì vậy các bạn hãy thử tắm muối Epsom để làm dịu cơ bắp và có được giấc ngủ ngon hơn. Ngoài ra các axit amin và tryptophan có trong các loại đậu có vai trò hỗ trợ não bộ điều hòa giấc ngủ. Chất phytochemical được tìm thấy trong kiwi cũng có thể giúp cho bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Loại quả này có thể giúp cho bạn ngủ nhanh và sâu hơn. Nếu như bạn suy nghĩ quá nhiều và có một ngày mệt mỏi, thì điều này có thể làm tăng mức độ lo lắng và khiến cho bạn dễ rơi vào tình trạng khó ngủ, mất ngủ. Viết nhật ký trước khi đi ngủ cũng là một cách đơn giản để giúp bạn giải tỏa căng thẳng. Trước khi đi ngủ thì các bạn có thể dành cho mình 15 phút để viết ra tất cả những sự kiện tích cực đã xảy ra trong ngày. Hành động này sẽ giúp cho bạn tập trung vào những điều tốt đẹp, giảm mức độ căng thẳng lo lắng và cải thiện thời gian cũng như chất lượng giấc ngủ của mình. Chọn một tư thế ngủ thật là thoải mái. Nếu như bạn cảm thấy khó ngủ trằn trọc thường xuyên thì rất có thể là bạn đang ngủ với một tư thế không thoải mái. Nằm ngửa là một tư thế tốt nhất để ngủ ngon. Vì tư thế này cho phép đầu, cổ và cuộc sống của bạn được nghỉ ngơi thoải mái nhất. Tư thế ngủ kiểu thai nhi có nghĩa là nằm nghiêng một bên, co đầu gối, có thể hạn chế hô hấp và khiến cho bạn cảm thấy đau khớp, đau lưng vào buổi sáng. Nhưng theo thống kê thì tư thế ngủ kiểu thai nhi lại là lựa chọn của 41% người trưởng thành. Nằm sấp có lẽ là lựa chọn tệ nhất cho giấc ngủ của bạn. Bởi vì nằm sấp khiến sức ép từ cuộc sống ảnh hưởng đến lưng, cổ và cả nội tạng của bạn. Ngoài ra tư thế ngủ này còn có thể khiến bạn cảm thấy tê liệt cơ bắp vào ngày hôm sau. Cố gắng tỉnh táo thay vì cố ngủ. Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng cố gắng tỉnh táo có thể giúp cho bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn. Thay vì cố gắng tự nhủ mình là mình phải ngủ, thì bạn cứ giữ tâm trí cho mình thật là tỉnh táo, thư giãn, tưởng tượng đến những vùng đất, không gian, thời gian tươi đẹp và hạnh phúc, hoặc là nghĩ về một bản nhạc, một cuốn sách nào đó, rồi từ từ bạn sẽ chìm vào một giấc ngủ rất là ngon. Điểm tin tại Úc tuần này, sự kiện của hội sinh viên Việt Nam tại trường Melbourne Uni IVSUM Night Market 2019 sẽ quay trở lại vào ngày 2 tháng 5 từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm tại University Plaza, Northcote và Union House, Đại học Melbourne. Tại đây thì sẽ có các món ăn đậm đà hương vị Việt được bày bán với giá cả vô cùng phù hợp với các bạn sinh viên. Năm nay, thực đơn sẽ có thêm món mì bò và bún gạo đi kèm với sữa đậu nành nóng hổi. Ngoài thức ăn thì sự kiện còn có các phần trình diễn rất là đặc biệt và thú vị phục vụ cho các bạn du học sinh. Chuyên mục một tuần mỗi điều không thể bỏ lỡ Úc trong tuần này, Khánh Nguyên xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sự kiện của sở thú Melbourne đang tổ chức thắp đèn sáng để hỗ trợ loài ếch Corroboree đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Từ đây cho đến ngày 27 tháng 4, địa điểm nổi tiếng này sẽ mở ra sân chơi Neon, nơi khách tham quan có thể thưởng thức những màn trình diễn đầy mê hoặc, chiêm ngưỡng những con rối phát sáng khổng lồ, xem những màn trình diễn nghệ thuật bằng đèn laser lộng lẫy và tham gia khám phá mê cung Neon. Sự kiện này hy vọng sẽ nâng cao nhận thức và gây quỹ bảo tồn cho loài ếch Corroboree đang bị đe dọa. Với tất cả số tiền thu được từ sự kiện này sẽ được đưa vào hoạt động bảo tồn. Hiện nay chỉ có khoảng 100 loài ếch Corroboree lưỡng cư màu vàng và đen đặc biệt còn sót lại trong tự nhiên, sẽ mang một ý nghĩa vô cùng lớn. Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Khánh Nguyên xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại vào tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.